Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 12 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một nữ tu, một linh mục và một giám mục kêu mời các thiếu niên suy tư về ơn gọi đặc thù trong giáo hội công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách tuần này nói về đề tài Vùng trời của Đấng Phục sinh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức cha Paul Nabil Ensaya, Tổng giám mục giáo phận Haifa bên Israel thuộc giáo hội Công giáo Maronit, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban vào trung tuần tháng 9 năm nay sẽ mang lại một đà tiến mới cho cuộc đối thoại liên tôn. Tuyên bố với Đài Vatican, Đức cha Ensaya nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ khích lệ các nhóm khác nhau trong xã hội Liban, củng cố quan hệ với nhau và biến Liban thành một sứ điệp về cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Đức cha Ensaya cũng đặc trách các tín hữu công giáo Maronit tại Thánh Địa từ năm ngoái, đồng thời cũng là giám mục thuộc tòa thượng phụ công giáo Maronit ở Bekeke gần Beirut, thủ đô Liban. Ngài cho biết giáo hội địa phương đặc biệt hy vọng những khích lệ và đà tiến mới mà Tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông mang lại. Văn kiện này đúc kết thành quả Thượng hội đồng Giám mục nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm 2010 và sẽ được Đức Thánh Cha công bố, trao cho các thượng phụ và Giám mục Trung Đông trong thánh lễ sáng Chủ nhật 16 tháng 9 năm nay tại trung tâm thủ đô Beirut. Văn kiện cũng sẽ đề cập đến tình trạng các tín hữu Kitô trong vùng. Liban là quốc gia duy nhất ở Trung Đông, trong đó các tín hữu Kitô đạt tới 1/3 dân số và giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền.
Washington, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của linh mục Felix Varela, người Cuba, và từ nay cha có thể được gọi là Đấng Đáng Kính. Tin trên đây được loan báo sáng Chúa Nhật Phục sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua do Hội đồng Giám mục Cuba, cũng như do Tổng giáo phận New York và Miami, Hoa Kỳ, và giáo phận San Agustin, bang Florida, nơi cha qua đời. Cha Felix Varela được coi là một trong những vị lập quốc của Cuba. Cha sinh tại La Habana năm 1788 và thụ phong linh mục năm 23 tuổi, sau đó làm giáo sư triết học, vật lý và đạo đức học tại chủng viện ở thủ đô Cuba. Tại đây, cha đã chuẩn bị phòng thí nghiệm lý hóa đầu tiên tại nước này. Cha Varela đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển nền văn hóa Cuba, đồng thời cũng là người nổi bật về lòng đạo đức, nêu gương cho các môn sinh. Năm 1821, lúc được 33 tuổi, cha trở thành đại diện của Cuba tại triều đình Tây Ban Nha ở Madrid. Cha đề nghị ba dự luật. Trước tiên là dự luật liên quan đến việc cai trị tại các tỉnh hải ngoại của Tây Ban Nha. Thứ hai là về nền độc lập. Và thứ ba là bãi bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên, không có dự luật nào được chấp nhận.
Hai năm sau đó, cha Varela rời Tây Ban Nha lưu vong sang New York, Hoa Kỳ và tiếp tục cuộc tranh đấu. Cha giúp xây cất các thánh đường, trường học và rao giảng tin mừng cho dân nghèo và người di dân, giúp họ hội nhập vào cuộc sống ở địa phương. Cha qua đời tại Mỹ hồi tháng 2 năm 1853 và di hài cha được an táng tại Đại Thính Đường Đại học thủ đô La Habana. Năm 1981, chính quyền Cuba thành lập huân chương Felix Varela như huy chương cao quý nhất của quốc gia. Trong thông cáo hôm mùng 8 tháng 4, Hội đồng Giám mục Cuba gọi cha Varela là một linh mục xứng đáng, gương mẫu về các nhân đức Kitô, và linh mục đồng thời cũng là người nổi bật về lòng yêu nước. Đức cha Octavio Cisneros, giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn, Hoa Kỳ, là người Mỹ gốc Cuba, là người đã dành cả đời để lo về án phong chân phước cho cha Varela, tuyên bố rằng, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Varela để cha có thể được tôn phong chân phước. Trong cuộc viếng thăm tại Cuba hồi cuối tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ca ngợi cha Varela là một thí dụ sáng ngời về những đóng góp mà một người có đức tin có thể thực hiện để xây dựng một xã hội công bằng hơn.
Lagos, theo Đức Cha Matthew Ndagoso, Tổng giám mục giáo phận Kaduna ở miền Bắc Nigeria, nhờ các lực lượng an ninh, người ta tránh được thảm họa quá lớn do vụ khủng bố tự sát tại đây sáng Chủ nhật Phục sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua. Cảnh sát cho biết có 39 người chết vì vụ khủng bố bằng xe bom, trong đó phần lớn là những người lái taxi xe ôm. Ngoài ra có hơn 30 người bị thương. Chủ ý của tên khủng bố tự sát là cho xe chở bom đâm vào nhà thờ Tin Lành Tây Phi giữa lúc các tín hữu đang dự lễ. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh đã không cho xe này tiến lại gần nhà thờ, và tên khủng bố đã cho xe bom nổ trên đường phố gần đó. Nhà thờ cũng bị hư hại vì mảnh bom, nhưng không có ai bị thương. Đức Tổng giám mục Ndagoso cho biết không có giáo xứ công giáo nào tại Kaduna bị thương tổn. Cho đến ngày 10 tháng 4 vừa qua, không có nhóm nào tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Kaduna vốn là thành phố đã xảy ra nhiều bạo lực vì các cuộc xung đột về tôn giáo, chủng tộc và chính trị. Đức Tổng giám mục ca ngợi phản ứng mau lẹ của cơ quan quốc gia về những vụ khẩn cấp tại nơi xảy ra khủng bố, và ngài kêu gọi dân chúng tiếp tục cảnh giác, trình báo cho chính quyền những hành vi khả nghi để phòng ngừa những vụ khủng bố. Về phần Đức Cha Emmanuel Badejo, giám mục giáo phận Oyo, Nigeria, ngài kêu gọi các tín hữu Kitô, Hồi giáo và tín hữu các tôn giáo truyền thống của Phi Châu hãy tiếp tục theo đuổi an bình trong tinh thần lễ phục sinh. Ngài nói, Chúa Kitô đến trần thế để rao giảng hòa bình, yêu thương và công lý. Đây phải là khẩu hiệu của chúng ta, và đừng giết hại lẫn nhau bằng bom đạn hoặc dung thứ những hành động đưa tới sự hủy hoại sự sống.
Lộ Đức, Đại hội thứ 15 của Liên hiệp các hiệp hội bề trên thượng cấp các dòng tu nam nữ Âu Châu đã tiến hành tại Lộ Đức từ ngày 19 đến 25 tháng 3 vừa qua, với sự tham dự của 100 tu sĩ, và có chủ đề là Đời sống như ơn gọi. Trong bài thuyết trình tại đại hội, Đức Tổng giám mục Joseph Tobin, người Mỹ, nguyên bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, và hiện là Tổng Thư ký Bộ các dòng tu, đã trình bày những suy tư về đời sống như một cuộc lữ hành, đi từ ba câu hỏi. Đâu là lời khấn quan trọng nhất đối với đời sống thánh hiến tại Âu Châu? Đâu là liên hệ giữa ơn gọi và đời sống nghề nghiệp của các tu sĩ nam nữ ở Âu Châu? Làm sao làm cho tình yêu được lâu bền? Năm tu sĩ nam nữ đã trình bày chứng từ về ơn gọi của họ, và đại diện của các hội đồng tu sĩ ở Slovenia, Hy Lạp, Croat, Hungary, Romania và Đức đã chia sẻ các dự án và những thách đố các tu sĩ đang phải đương đầu trong tình trạng xã hội kinh tế hiện nay. Các tu sĩ nam nữ trẻ từ Bồ Đào Nha, Pháp, Ba Lan và Estonia đã được ủy thác nhiệm vụ soạn sứ điệp chung kết với tựa đề Tiếng nói tương lai và đã được đại hội thông qua trong ngày họp chót 25 tháng 3. Sứ điệp làm nổi bật căn cội của đời tu trong lời Chúa và nhấn mạnh rằng mỗi sự sống con người được cảm nghiệm như lời mời gọi sống hiệp thông huynh đệ và liên đới với tha nhân. Trong một thế giới đang đau khổ, các dòng tu được kêu gọi trở thành nơi liên đới và tín thác. Ngoài ra, đứng trước cuộc khủng hoảng đức tin và ơn gọi, các tu sĩ nam nữ được mời gọi đừng mất can đảm. Trong tư cách là chứng nhân về sự hiện diện của Chúa, họ tham gia vào sự xuất hiện của một thế giới mới. Với Thánh Linh đang hoạt động, những chân trời mới được mở ra trước mắt họ để tiếp tục cuộc lữ hành trong đức tin, hướng về công trình tái truyền giảng tin mừng.
Besançon, cha Jean-Joseph Lataste, tông đồ các nhà tù, sẽ được phong chân phước vào Chúa Nhật mùng 3 tháng 6 tới đây tại thành phố Besançon, bên Pháp. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ nhân danh Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước tại công viên triển lãm Micropolis ở Besançon, và nhân dịp này, cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, sẽ giảng trong thánh lễ. Cha Jean-Joseph Lataste sinh ngày 5 tháng 9 năm 1832 thuộc miền Gironde và qua đời năm 1869 tại Fosnes-le-Château thuộc miền Franche-Comté lúc mới được 37 tuổi. Cha đã thành lập dòng nữ tu Đa Minh Bethany, một dòng đề nghị tiếp nhận các phụ nữ ra khỏi nhà tù và những phụ nữ khác muốn trở thành nữ tu. Trước đó, cha Latas đã được bề trên gửi đi rao giảng cho các nữ tù nhân bị lao động khổ sai và có ấn tượng mạnh về các phụ nữ ấy. Cha ngạc nhiên nhận thấy một cuộc sống bị vết tích của tội ác có thể được biến đổi lạ lùng khi gặp được lòng từ bi của Thiên Chúa và sự tín nhiệm của xã hội. Từ ý nghĩ đó, cha đã thành lập dòng nữ Đa Minh Bethany, một dòng hiện nay sống đời chiêm niệm trong cộng đoàn giữa những người đã từng bị tù và những người có hành trình an bình hơn. Cha Jean-Marie Goyet, phó thị nguyện viên án phong chân phước cho cha Lataste, mô tả vị tôi tớ Chúa như bậc thầy về lòng cảm thông của Kitô giáo, không chỉ giới hạn vào lúc cảm xúc trước đau khổ, nhưng là một hành vi đức tin nhìn thấy nơi những người khốn nạn và bị khinh rẻ nhất, một người anh chị em trong Chúa Kitô. Bên cạnh họ, đức tin mời gọi dẫn thân chia sẻ cả những sự coi rẻ mà nhiều khi họ phải chịu.
Roma, cơ quan bác ái công giáo Caritas Italia và các tổ chức nhân quyền tại nước này kêu gọi chính phủ cho phép 25.000 người xin tị nạn qua ngã Libya được ở lại nước này. Những người xin tị nạn vừa nói xuất xứ từ những nước như Somalia, Nigeria, Mali hoặc Pakistan. Đơn xin tị nạn của họ có nguy cơ bị bác bỏ vì họ đi qua ngã Libya. Trước nguy cơ đó, nhiều người có thể chọn biện pháp trở thành những người di dân bất hợp pháp. Đức cha Luigi Bressan, Tổng giám mục giáo phận Trento, cũng lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi trên đây của Caritas Italia và các tổ chức nhân quyền tại nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một nam ca đoàn Italia trình diễn chào mừng Đức Thánh Cha và hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài Chúa Kitô phục sinh biến đổi tâm trí các môn đệ, người mở toang các nấm mồ của trái tim và trao ban cho họ nhiệt huyết đức tin. Vào chiều ngày phục sinh, các môn đệ ở trong nhà đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Sự sợ hãi làm cho con tim của họ co thắt và ngăn cản họ ra đi gặp gỡ tha nhân và cuộc sống. Thầy không còn nữa. Ký ức về cuộc khổ nạn của người nuôi dưỡng sự bất an. Nhưng Chúa Giêsu lưu tâm đến các môn đệ và sắp sửa hoàn thành điều đã hứa trong bữa tiệc ly. Thầy không để các con mồ côi, thầy sẽ đến với các con. Và đó là điều người cũng nói với chúng ta ngày nay trong các giai đoạn ảm đạm đen tối. Thầy sẽ không để các con mồ côi. Đức Thánh Cha nói.
Questa situazione di angoscia dei discepoli cambia radicalmente con l'arrivo di Gesù. Egli entra a porte chiuse, sta in mezzo a loro e dona la pace che rassicura pace a voi.
Tình trạng lo lắng này của các môn đệ thay đổi một cách triệt để với biến cố Chúa Giêsu tới. Người vào nhà khi cửa đóng kín, ngự giữa các ông và ban cho các ông sự bình an trấn tĩnh, bình an cho các con. Đây là một lời chào thông thường, nhưng giờ đây mang một ý nghĩa mới, bởi vì nó tạo ra một sự thay đổi nội tâm. Nó là lời chào phục sinh, khiến cho các môn đệ thắng vượt được mọi sợ hãi. Sự bình an mà Chúa Giêsu đem tới là ơn cứu độ người đã hứa trong các diễn văn từ biệt các môn đệ. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian, các con đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Trong ngày phục sinh này, Chúa ban bình an tràn đầy cho chúng ta, và nó trở thành cho cộng đoàn suối nguồn của niềm vui, sự chắc chắn của chiến thắng. Sự an ninh cậy dựa vào Thiên Chúa.
Sau lời chào đó, Chúa Giêsu cho các môn đệ trông thấy các vết thương ở tay và cạnh sườn, dấu chỉ của điều đã xảy ra và sẽ không bao giờ bị xóa bỏ nữa. Nhân tính vinh quang của người bị thương tích. Cử chỉ này có mục đích xác nhận thực tại mới của sự phục sinh. Chúa Kitô đang ở giữa các môn đệ người, là một người thật sự, là chính Đức Giêsu mà 3 ngày trước đó đã bị đóng đanh vào thập giá. Chính như thế mà trong ánh sáng chói ngời của phục sinh, trong cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh, các môn đệ tiếp nhận được ý nghĩa cứu độ của cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Khi đó, từ buồn sầu và sợ hãi, các ông bước sang niềm vui tràn đầy. Các buồn sầu và thương tích trở thành suối nguồn của niềm vui. Niềm vui nảy sinh trong con tim của các ông bắt nguồn từ việc trông thấy Chúa. Người lại nói với họ, bình an cho các con. Hiển nhiên đây không còn là lời chào thông thường nữa, mà là một ơn mà Chúa Phục Sinh muốn ban cho các bạn hữu Người, đồng thời là một lệnh truyền. Sự bình an đã được Chúa Kitô chiếm hữu với máu của Người, được dành để cho họ và cho tất cả mọi người, và các môn đệ có bổn phận mang nó đến cho toàn thế giới. Thật vậy, Chúa Kitô nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Chúa Giê-xu Phục Sinh trở lại với các môn đệ để gửi các ông ra đi. Người đã hoàn thành công trình của Người trong thế gian. Giờ đây, tới phiên các môn đệ gieo vãi đức tin trong các con tim, để Thiên Chúa Cha được hiểu biết và yêu thương, quy tụ các con cái Người tản mát khắp nơi lại. Nhưng Chúa Giê-xu biết trong tim các môn đệ vẫn còn sự sợ hãi, nên Người làm cử chỉ thổi trên họ và tái sinh họ trong thần khí của Người. Đó là cử chỉ của việc tạo dựng mới. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cử chỉ ấy như sau.
Con il dono dello Spirito Santo che proviene dal Cristo risorto, ha inizio infatti un mondo nuovo. Con l'invio in missione dei discepoli si inaugura il cammino nel mondo del popolo della nuova alleanza.
Thật thế, với ơn Thánh Thần đến từ Chúa Kitô Phục Sinh, một thế giới mới bắt đầu. Với việc gửi các môn đệ ra đi bắt đầu con đường của dân giao ước mới trong thế giới, dân tin nơi Người và công trình cứu độ của Người, dân làm chứng cho sự thật của sự phục sinh. Sự mới mẻ này của một cuộc sống không chết đã được lễ phục sinh đem tới, được phổ biến khắp nơi để các gai góc của tội lỗi đã thương trái tim con người nhường chỗ cho các mầm giống của ơn thánh, của sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Người. Chiến thắng tội lỗi và cái chết.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, các bạn thân mến, cả ngày nay nữa Chúa Phục Sinh bước vào trong nhà và con tim của chúng ta, mặc dù thường khi cửa đóng. Người vào và ban niềm vui, sự bình an, sự sống và niềm hy vọng là các ơn mà chúng ta cần đến cho sự tái sinh nhân bản và tinh thần của chúng ta. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm điểm này như sau.
Solo lui può ribaltare quelle pietre sepolcrali che l'uomo spesso pone sui propri sentimenti, sulle proprie relazioni, sui propri comportamenti.
Chỉ có Người mới có thể lay động các tảng đá lấp huyệt mộ mà con người thường đặt lên trên các tâm tình, các tương quan, các cung cách hành xử của mình. Các tảng đá thừa nhận cái chết, các chia rẽ, các thù nghịch, bất hòa, oán hận, ghen tương, nghi ngờ và thờ ơ. Chỉ có Chúa đấng hằng sống có thể trao ban ý nghĩa cho cuộc sống và khiến cho người mệt mỏi và buồn sầu, mất tin tưởng và không hy vọng, tiếp tục tiến bước. Đó là điều hai môn đệ trên đường từ Jerusalem về làng Emmaus đã sống trong ngày lễ phục sinh. Họ nói về Đức Giê-xu, nhưng gương mặt sầu muộn của họ diễn tả các niềm hy vọng đã tan vỡ, sự bất an và nỗi nhớ tiếc. Họ đã bỏ quê sinh để theo Đức Giê-xu với các bạn hữu, và họ đã khám phá ra một thực tại mới, trong đó sự tha thứ và tình yêu thương không phải chỉ là các lời nói, nhưng họ đã sờ mó được sự hiện hữu của Đức Giê-xu một cách cụ thể. Đức Giê-xu thành Nazareth đã khiến cho tất cả mọi sự đều mới mẻ, đã biến đổi cuộc sống của họ, nhưng giờ đây Người đã chết, và tất cả xem ra chấm dứt. Tuy nhiên, bất thình lình có ba người bộ hành, chứ không phải là hai nữa. Đức Giê-xu tới gần hai môn đệ và cùng đi với họ, nhưng họ không có khả năng nhận ra Người. Chắc chắn họ đã nghe các tiếng nói về sự phục sinh của Người, vì họ kể, thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng Người vẫn sống. Nhưng tất cả những điều đó đã không đủ để thuyết phục họ, bởi vì họ đã không thấy Người. Khi đó Chúa Giê-xu mới kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu những gì liên quan đến Người, bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ. Chúa Giê-xu giải thích cho các môn đệ thánh kinh bằng cách cống hiến cho các ông chìa khóa đọc hiểu nền tảng là những gì liên quan tới chính người và mầu nhiệm phục sinh của người. Ý nghĩa của mọi sự, lề luật, các ngôn sứ và các thánh vịnh bất thình lình mở ra và trở thành rõ ràng trước mắt các ông. Chúa Giêsu đã mở trí thông minh cho các ông hiểu thánh kinh.
Trong khi đó thì họ tới làng, chắc là nhà của một trong hai người. Người khách lạ làm như còn phải đi xa hơn, nhưng vì họ nài nỉ hãy ở lại với chúng tôi, nên người ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người đã biến mất. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trước tiên với lời nói rồi với cử chỉ bẻ bánh khiến cho các môn đệ nhận ra người và họ có thể cảm nhận một cách mới mẻ điều họ đã cảm thấy trong khi đồng hành với người. Lòng họ bừng cháy lên. Câu chuyện này cho thấy có hai nơi giúp chúng ta gặp gỡ Chúa phục sinh, biến đổi cuộc sống. Việc lắng nghe lời Chúa trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô và việc bẻ bánh. Lời Chúa và Thánh Thể gắn liền với nhau. Sau cuộc gặp gỡ ngay lúc ấy, hai môn đệ đã trở lại Jerusalem chia sẻ kinh nghiệm của họ với 11 tông đồ và các môn đệ khác. Những người này nói với họ, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Hai người đã thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Họ đã được tái sinh vào niềm hy vọng sống động bởi việc Chúa phục sinh từ cõi chết. Thật thế, tái sinh trong họ niềm hăng say của đức tin, tình yêu thương đối với cộng đoàn, việc cần phải thông truyền tin vui cho người khác. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ, các bạn thân mến, mùa phục sinh là dịp thuận tiện đối với tất cả chúng ta để tái khám phá ra với niềm vui và lòng hăng say các suối nguồn của đức tin và sự hiện diện của Chúa phục sinh giữa chúng ta. Đây là việc đi lại lộ trình mà chính Chúa Giêsu đã đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Qua việc tái khám phá ra lời Chúa và bí tích Thánh Thể, nghĩa là đồng hành với Chúa và để Chúa mở mắt chúng ta cho ý nghĩa đích thật của Thánh Kinh và sự hiện diện của người trong việc bẻ bánh. Trước khi cất kinh lạy cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc tất cả mùa phục sinh sốt mến tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, ne dimitte nobis debita nostra, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
exaudum et nosque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của một nữ tu, linh mục và giám mục, kêu mời các thiếu niên suy tư về ơn gọi đặc thù trong giáo hội Công giáo.
Thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2011, tại Đền Thánh Thánh Nữ Anna thuộc giáo phận Kim Bê và Leon, miền Bắc nước Pháp, khoảng 250 thiếu niên nam nữ đã tụ họp để học hỏi về giáo lý và nghe chứng từ về ơn gọi linh mục và tu sĩ. xin trích dẫn ba chứng từ tiêu biểu nữ tu, linh mục và giám mục. Trước hết là chứng từ của nữ tu Marie Benoit thuộc dòng nữ tỳ chiên Thiên Chúa, chị nói: Dì còn nhớ như in cái buổi chiều ngày thứ Tư 13 tháng 5 năm 1981. Năm ấy dì là thiếu nữ và đang trong giờ học giáo lý. Lúc đó khoảng sau 5 giờ chiều, bỗng một người lớn hốt hoảng đi thẳng vào phòng học và loan báo cho mọi người biết tin buồn. Ông nói, người ta muốn mưu sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thế là mọi học sinh ngưng ngay tức khắc buổi học giáo lý và tất cả cùng đi vào nhà thờ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Giống y như biến cố xưa được sách Công Đồ Tông Vụ kể lại khi Thánh Phêrô bị bắt. Hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Khi bước vào tuổi dậy thì, một cuộc hành hương nơi đền thánh Đức Mẹ Maria đã ghi dấu ấn thứ hai và là bước chung kết đưa dì vào cuộc hành trình tiến đến ơn gọi tu dòng. Ngay lúc ấy, lòng dì cảm thấy ước muốn được ở với Đức Chúa Giêsu Kitô và cầu nguyện liên lỉ với Ngài. Dì cũng nồng nhiệt ước muốn đồng hành với các bệnh nhân và những người đau khổ. Chứng từ thứ hai của cha Ivertano, một linh mục Phi Châu, đang thi hành công tác mục vụ nơi hạt Kim Bẹt Lê, Ngài nói: Cha bắt đầu con đường đi vào ơn gọi linh mục nhờ một người bạn trai cùng tuổi. Một ngày người bạn này nói với cha là anh muốn trở thành linh mục, nhưng anh lại sợ không dám bày tỏ ước nguyện với các vị thừa sai đang có mặt nơi cứ điểm truyền giáo. Anh nhờ cha thắp tùng anh đến ghi danh vào một nhóm thanh thiếu niên muốn tìm hiểu ơn gọi. Vào cuối buổi nói chuyện, một vị linh mục đặt thẳng câu hỏi với cha rằng: Còn con đã chọn vị đồng hành với con chưa? Cho đến lúc ấy, cha chưa hề nghĩ đến vấn đề ơn gọi, cha liền ghi danh vào nhóm tìm hiểu ơn gọi. Cha kiên trì trên con đường tìm hiểu ơn gọi và gia nhập chủng viện, rồi được thụ phong linh mục. Suốt cuộc hành trình, cha khám phá ra tình yêu điên rồ của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế dành cho mỗi người chúng ta, cho toàn thể nhân loại. Cha cũng khám phá ra rằng cho đi thì được nhiều niềm vui hơn là nhận lãnh. Rồi cha Ivertano ngỏ lời với các thiếu niên hiện diện rằng: Cha cầu chúc cho tất cả các con cũng được hồng phúc có kinh nghiệm về Đức Giêsu Kitô đứng yêu thương các con hơn bất cứ người nào khác. Sau cùng là chứng từ của Đức cha Jean-Marie Lever, giám mục giáo phận Kimbe và Léon. Đức cha nói: Cha nhớ khi còn là thiếu niên, các bạn cùng trường thường chế nhạo cha vì cha là tín hữu Công giáo. Thế nhưng cùng lúc, mỗi khi có vấn đề gì khó khăn, các bạn lại tìm đến với cha để tỏ bày tâm sự hoặc để hỏi ý kiến. Khi bước vào tuổi trưởng thành, câu chuyện người thanh niên giàu có trong phúc âm tìm đến gặp và hỏi Đức Giêsu cho biết phải làm điều gì tốt để hưởng sự sống đời đời cứ lãng vãng trong đầu. Sau cùng, cha quyết định cởi bỏ binh phục rời ngành thủy quân lục chiến và gia nhập đại chủng viện. Rồi Đức cha Jean-Marie Lever nhấn mạnh với 250 thiếu niên nam nữ có mặt như sau: Người ta không bao giờ lầm lẫn khi bước theo Đức Giêsu Kitô. Để theo Chúa cần phải biết Chúa nhờ học giáo lý và nhất là nhờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Nếu có ai trong các con được Đức Giêsu Kitô kêu gọi bước theo Ngài, thì các con đừng do dự cũng đừng sợ hãi đáp lại rằng: Lạy Chúa, này con đây, con xin đến. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Mắc-thêu. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa với Chúa Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Vùng trời của Đấng Phục sinh.
Tôi đã thấy Chúa, Madalena đã thấy và đã làm chứng. Từ ngôi mộ của cuộc đời của mỗi con người hôm nay, Chúa phục sinh hiện ra. Tôi đã thấy Chúa. Chúng tôi đã thấy Chúa. Chúng tôi xin làm chứng. Tôi đã thấy Chúa phục sinh hiện ra giữa lòng thế giới và nơi những con người đang hồi sinh trong tình yêu cứu độ và trên đôi tay của lòng nhân ái. Nếu kể ra thì nhiều lắm. Có thể kể về những số điện thoại quen thuộc để bà con mỗi khi gặp nguy khó kêu trời thì nhận được lời đáp của lòng nhân ái, ngang qua những đôi tay sẵn sàng trợ giúp. Một bệnh nhân bị bệnh viện trả về, trong túi người thân không còn một đồng. Không sao, chỉ cần một cuộc gọi, và từ số điện thoại này được gọi tới một số nữa, và nếu cần thì một số nữa. Thật may mắn, người nhận cuộc gọi cũng đang ở gần đây, chỉ chạy tới gặp bệnh viện, thăm hỏi, hướng dẫn và phụ giúp thanh toán tiền xe và viện phí. Không nhiều lắm, nhưng khi túi không còn một đồng thì khó khăn đấy. Rồi các em học sinh cần tài liệu ôn tập, truyền nhỏ nhưng không nhỏ. Và thế là số điện thoại của chị đã trở thành quen thuộc với một số bà con khi gặp cảnh cơ nhỡ. Đã từ lâu, một vài bác sĩ bệnh viện cũng quen số điện thoại này. Mỗi khi có bệnh nhân cần chuyển viện, hễ chỉ có mặt là người bệnh sẵn sàng ra xe. Chuyện lạ mà không lạ chút nào, vì Đấng Phục sinh đã chiến thắng thế giới ích kỷ, chia rẽ, ngờ vực, để những con người xa lạ biết sống liên đới với nhau, tin tưởng nhau. Và thế là trong nấm mồ cuộc sống sáng lên khuôn mặt của Đấng Phục sinh. Chúng tôi đã thấy Chúa. Trong những chuyến đi xa, nhóm anh em loan báo tin mừng cũng thường gặp bệnh nhân. Trong nhóm có một cặp vợ chồng, chị là bác sĩ, anh đứng bán xăng. Gặp bệnh nặng, anh em chuyển về, chị lo chữa trị, và nếu cần đưa đi bệnh viện thì anh sẵn sàng đưa bệnh nhân đi. Cùng đi theo bệnh nhân, đương nhiên có người nhà, nhưng vì bà con mãi tận rừng sâu, không quen tiếp xúc và làm các thủ tục bệnh viện đã đành, mà còn không thể mở miệng nói cho thành câu thành tiếng nữa. Vì thế, anh phải tình nguyện đưa bệnh đi, gặp bệnh nặng, anh phải ở lại chăm sóc. Bệnh nhân lần này là một bà mẹ, bà cảm động vì anh bỏ chuyện gia đình lo cho mình. Chuyện chỉ có nơi những con người đã nhận biết Chúa và tuyên xưng Chúa đã phục sinh. Để ngang qua đôi tay chăm sóc và cặp mắt trìu mến của mình, con người được hồi sinh trong tình yêu. Sau một tuần trở lại tái khám, bác sĩ cho biết bà bị ung thư phổi. Anh lại đưa bà về, và lần này bà sẽ đi rất xa. Không có bàn tay anh bên cạnh, nhưng đã có Đấng là sự sống lại và là sự sống giang tay đón nhận, đưa bà vào vương quốc của người. Thật cảm động khi con cái đứng nhìn mẹ mình chút hơi thở cuối cùng, vì biết rằng khi con mắt thể xác của mẹ nhắm lại, cũng là lúc mẹ nhìn thấy thiên nhan. Chị vợ, những năm tháng là bệnh viện rồi trạm xá, chị trăn trở trước xác các thai nhi bị bỏ đi như một thứ rác y tế. Từ nhỏ, câu cuối cùng trong kinh Tin Kính chị thuộc nằm lòng, dạy rằng xác loài người ngày sau sống lại. Chị đau lòng khi đứng nhìn xác thai nhi vô tội, không những bị giết vì lòng ích kỷ, dựng dưng ác độc của con người, mà còn bị vứt như một thứ rác không hơn không kém. Vì lẽ đó, chị đã nuôi trong lòng nguyện ước thiết lập một nghĩa trang chôn cất thai nhi, để các đồng nhi bị giết trong khi không thể tự vệ và cũng không được mấy ai bảo vệ, thì ít nhất cũng có nơi yên nghỉ. Khi đề xuất ý định này, có người cho rằng làm như vậy khác nào khuyến khích người ta phá thai. Làm như vậy khác nào dọn rác cho người ta. Một thứ dịch vụ mới có nghĩa gì đâu. Nhưng chị nhận rõ đây là sứ vụ. Chị biết không thể làm được như mẹ Teresa Canquita, là cho người không đất sống được chết êm đềm thanh thản trong vòng tay yêu thương, thì ít nhất xác thai nhi bị bỏ rơi cũng gặp được một bàn tay mẹ hiền đặt vào nấm mộ để yên nghỉ chờ ngày sống lại. Đến nay, sau một tháng khởi công, mỗi ngày đều có xác thai nhi đem về mai táng, và có những người khi nhìn thấy công việc của chị đã từ chối làm cái việc trước giờ cứ tưởng như bình thường, nay mới vỡ lẽ ra là mình đã tiếp tay cho việc tàn sát người vô tội. Hằng năm, cứ gần đến lễ phục sinh là một số các anh chị em gần xa tiếp sức một nữ tu để nấu cơm cho anh chị em dân tộc về dự lễ. Từ chiều thứ năm tuần thánh cho đến đêm thứ bảy phục sinh, nhờ vậy bà con về dự lễ có cơm ăn bất kể trưa chiều tối. Một tô cơm có sẵn đồ ăn kèm theo tô canh chỉ có 1.000 đồng, một ít công sức gói ghém trong 1.000 đồng cùng với những con tim của tình liên đới làm nên bữa ăn cho người đói no lòng hạ dạ. Ăn xong đã có sẵn một nhóm 30 bà hiền mẫu từ trong làng ra tình nguyện dọn dẹp, rửa và lau chùi để không bao giờ thiếu tô chén cho những phần ăn kế tiếp. Cơm được trao, bà con no lòng đón mừng Chúa phục sinh. Vâng, trên vùng đất ăn không đủ no gần như triền miên này, hội thánh của đấng phục sinh nhận rõ lần truyền: anh em hãy cho họ ăn, ít là bày tỏ cặp mắt triều mến và đôi tay ân cần. Đặc biệt, trong những ngày lễ lớn như Giáng sinh và phục sinh, săn sóc con cái từ thể xác tới linh hồn, từ bàn ăn tới bàn tiệc thánh thể. Một chị bị nhiễm HIV đã 8 năm, căn bệnh không dễ chịu chút nào vì rất dễ nhiễm trùng, cơ hội gây viêm họng hoặc ho kéo dài. Thế nhưng, từ ngày chạm tay vào lời hằng sống, tin mừng của đấng phục sinh đã chữa lành thương tích lòng chị, giúp chị vượt qua mặc cảm và đau đớn thể xác, vui tươi như những ngày còn xuân trẻ. Từ niềm tin vào thần lực của đấng phục sinh, chị thấy mình mạnh mẽ, cứ như thể không có yếu đuối nơi bệnh tật. Trái lại, khi biết mình được đặt giữa những người nhiễm HIV, chị thấy mình có nhiệm vụ liên kết với các bạn để tìm ủi an những người cùng cảnh ngộ và giúp đỡ các cháu nhỏ. Một việc tưởng như dễ dàng nhưng lại chẳng mấy dễ dàng, vì không có anh chị nhiễm HIV nào muốn người khác biết mình nhiễm bệnh. Tuy nhiên, khi niềm tin vào đấng phục sinh sáng ngời trên khuôn mặt của người con gái đơn sơ, chân thành và vui tươi, thì người con gái ấy gặp được mọi người. Thấy chị được nhiều người thương yêu kiêng nể, có người thích đùa nói rằng, con gái gì mà bố có cả bao, bao bố là vậy, còn anh chị em kết nghĩa thì cả bó. Đấng phục sinh khi hiện ra đã cho các môn đệ xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Ngược lại, khi gặp đấng phục sinh, chị cũng có thương tích để khoe, thương tích của một đời vất vả, thương tích của mầm bệnh HIV. Thân xác tôi như một cái dầm đâm vào, cái dầm trong thân xác chị đã trở thành dấu chứng của tình yêu cứu độ. Và thế là hơn ai hết, chị được dìm mình trong niềm vui của đấng phục sinh. Caritas, vùng trời của đấng phục sinh, vùng trời cho chị mở rộng lòng đón nhận những con người nghèo khổ, đem đặt vào vòng tay đấng chăn chiên nhân hậu. Một nữ tu khi dành nhiều thời giờ cho Caritas, một người trong cộng đoàn đã hỏi: chị làm việc cho Caritas rồi mai mốt đây nằm xuống nhà dòng hay Caritas lo mai táng? Người trong cuộc một khi đã có thói quen nhìn chìm tất cả trong Thiên Chúa là đấng muôn ngàn đời vẫn tròn tình thương thì không biết đến thắc mắc này. Vâng, tuổi đời người con gái có thời, nhưng khi đặt mình để Thiên Chúa sử dụng cho kế hoạch của người thì hiện tại với tương lai đâu còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về đấng đã lên tiếng gọi và đặt chị trên hành trình của người, để chị bước đi với người và trong người. Mái tóc của chị nay đã điểm xương, tóc trắng có thể nhuộm đen, thế còn tuổi đời thì sao? Người đời cứ hay hỏi chị: ngày hôm qua đâu rồi, ngày mai ra sao? Ngày hôm qua chị đem đặt vào lòng thương xót của Chúa, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, từ vùng trời của Đấng Phục Sinh và hoàn tất trong tình yêu của người đã hiến dâng mạng sống vì người mình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức cha Enseia, Tổng giám mục giáo phận Haifa bên Israel tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban vào trung tuần tháng 9 năm nay sẽ mang lại một đà tiến mới cho cuộc đối thoại liên tôn. Washington, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của linh mục Felix Varela, người Cuba, và từ nay cha có thể được gọi là đấng đáng kính. Roma, cơ quan bác ái công giáo Caritas Italia và các tổ chức nhân quyền tại nước này kêu gọi chính phủ cho phép 25.000 người xin tị nạn qua ngã Libya được ở lại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.